Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Đức Chúa Trời, phần 2. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
Lại đây cung kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian, toàn quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương Chúa công bình, vinh thay thánh thay Giê-hô-va vô cùng vinh hiển, Hà-lê-lu-gia tôn vinh Giê-hô-va vua đời đời. Tại đây cung kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian, toàn quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương Chúa lòng bình, vinh thay thánh thay là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian. Vua đời đời, tại đây kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va vào toàn thế gian, quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương Chúa công bình, vinh thay thánh thay Giê-hô-va vô cùng vinh hiển, Hallelujah. Vua đời đời, vinh thay thánh thay Giê-hô-va vô cùng vinh hiển, Hà-lê-lu-gia tôn vinh Giê-hô-va vua đời đời, vinh thay thánh thay Giê-hô-va vô cùng vinh hiển.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Niềm tin về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nói đến bốn phương cách Đức Chúa Trời mặc khải hay là bày tỏ về Ngài cho con người. Đức Chúa Trời là thần linh, con người không thể thấy bằng mắt, cũng không thể biết Chúa nếu Ngài không tự bày tỏ ra cho con người. Vì vậy, mặc khải là khai mở, là bày tỏ cho biết, cho thấy. Đức Chúa Trời đã mặc khải về Ngài cho chúng ta qua thiên nhiên, qua lịch sử, qua Chúa Giêsu và qua Kinh Thánh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục khai triển mặc khải về Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Nhưng trước hết, chúng ta nhắc lại tóm tắt các phương thức Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ cho con người biết về Ngài. Thứ nhất, qua trật tự trong thiên nhiên, qua sự vận hành đều đặn hài hòa của các thiên thể trong vũ trụ, trong Thái Dương hệ, rồi ngay trên trái đất là hành tinh con người đang sống. Với tứ thời bát tiết, tháng ngày luân chuyển điều hòa, con người biết có một đấng sáng tạo vô cùng vĩ đại. Qua những điều kỳ diệu trong chính chúng ta là con người đang sống trên địa cầu, cũng được Đức Chúa Trời dùng làm phương tiện mặc khải cho con người biết Ngài. Ngoài thân xác kỳ diệu, con người còn có khả năng tâm trí siêu đẳng so với muôn loài. Và chính chúng ta biết điều đó. Chỉ có con người mới có ý thức về mình, biết hồi tưởng, có những dự phóng tương lai, có khả năng tiên thiên hướng về Đức Chúa Trời qua những hình thức tôn giáo, dù thô sơ hay phức tạp, nhưng đó là đặc trưng của con người trong mọi thời đại và ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ Âu sang Á, từ các đô thị cực kỳ văn minh đến những buôn làng xa xôi hẻo lánh của các bộ lạc bán khai, nơi nào con người cũng có một hình thức tôn giáo nào đó. Thờ gốc cây, hòn đá, sông, suối, núi đồi, điều thú, côn trùng, cho đến thờ cả loài người, tôn xưng là thần thánh. Tất cả những điều này và vô số những điều kỳ diệu khác con người quan sát, thấy và khám phá trong thiên nhiên là những mặc khải tổng quát chỉ hướng về một đấng tạo hóa vô cùng khôn ngoan, vô cùng vĩ đại. Tuy nhiên, tất cả những hiểu biết trên chưa đủ. Con người cần phải biết thêm về Đức Chúa Trời để có thể tôn thờ Ngài một cách xứng đáng phải lẽ. Vì vậy, Chúa đã mặc khải về Ngài qua lịch sử, và hiển nhiên, đây là loại mặc khải tiệm tiến. Con người chỉ có thể biết về những hành động quyền uy của Đức Chúa Trời khi ôn lại lịch sử các đế quốc, các triều đại, các dân tộc, thậm chí từng cá nhân. Chính trong lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời đã chọn một người là Abraham, rồi từ con người đó hình thành dân tộc Do Thái. Đức Chúa Trời lập giao ước với Do Thái để từ dân tộc này ban hành giới răn, luật lệ, giúp cho con người biết thêm về những phẩm tính của Ngài: thánh khiết, yêu thương, công chính. Ngài ghét tội lỗi, đặc biệt là tội thờ hình tượng tà thần. Tuy vậy, Đức Chúa Trời không dừng tại đó, mà còn bày tỏ về Ngài triệt để hơn, rõ ràng hơn. Qua Chúa Giê-xu, chính Đức Chúa Trời đã nhập thể, mang thân xác con người, sống trong thế giới để con người có thể biết Ngài một cách trực tiếp, chính xác. Mặc khải tối cao về Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng, ai thấy Ngài là thấy Đức Chúa Trời, ai biết Ngài là biết Đức Chúa Trời, và Ngài với Đức Chúa Trời là một. Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 ghi: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đứng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đó là Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3. Dù vậy, những mặc khải trên của Đức Chúa Trời cần phải được ghi lại qua Kinh Thánh để các thế hệ hậu lai có thể tiếp cận. Đó là lý do khiến cho mặc khải về Đức Chúa Trời ghi lại trong Kinh Thánh có tính cách thiết yếu cho sự cứu rỗi con người. Vì vậy, Kinh Thánh được mệnh danh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, tất cả mọi người ở mọi nơi đều có thể biết Đức Chúa Trời. Chúng ta đã từng nói về Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, nghĩa là lời được Đức Chúa Trời linh cảm. Trong nguyên ngữ là được Đức Chúa Trời thở vào hay hà hơi vào, khiến cho Kinh Thánh không chỉ là bản kỹ thuật bằng văn tự, mà còn là những lời linh thiêng, có sự sống, có quyền năng tác động vào tâm trí, vào tâm linh người đọc Kinh Thánh và tiếp nhận lời Kinh Thánh bằng đức tin. Thật ra, Kinh Thánh đã tự chứng minh là lời Đức Chúa Trời khi hàng trăm lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được thành nghiệm cho đến từng chi tiết. Kinh Thánh đã tự chứng minh là lời của Đức Chúa Trời khi những lời khuyên dạy, những nguyên tắc Kinh Thánh ban năng lực thiêng liêng cho những người tin và cẩn thận tuân giữ làm theo. Kinh Thánh là phương tiện chính yếu của Đức Thánh Linh để biến cải, ban sự sống, ban năng lực cho ai tiếp nhận, suy gẫm, làm theo. Khi một người tiếp nhận lời Chúa vào lòng, thì chính lời Kinh Thánh đó trở thành phương tiện để Đức Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng, ban sự khôn ngoan trong mọi quyết định hay mọi cách hành xử trong cuộc sống. Nhờ đó, một người càng ngày càng biết rõ Đức Chúa Trời hơn và đức tin nơi Ngài nhờ đó mà tăng trưởng vững chắc hơn. Lúc đó, lời phát biểu "Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất, trở thành một lời phát biểu long trọng nhưng không máy móc, trái lại vô cùng sinh động vì phát xuất từ tim óc và có nền tảng vững chắc là Kinh Thánh. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng. Đây là niềm tin khẳng định rằng Đức Chúa Trời làm được tất cả mọi điều. Vì các thuộc tính của Đức Chúa Trời, toàn tri, toàn tại, yêu thương, thánh khiết, công chính, đều có nền tảng đạo đức, cho nên tính toàn năng của Đức Chúa Trời có nền tảng đạo đức. Đức Chúa Trời với năng lực vô hạn sẵn có, đạt đến vinh hiển tối đa và hoàn thành mọi ý định toàn hảo của Ngài. Đức Chúa Trời không cần phô trương quyền lực, vì chúng ta phải nhớ rằng Ngài toàn năng và tất cả mọi quyền phép và năng lực trong toàn vũ trụ đối với Ngài dễ như chớp mắt. Vì Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, nên quyền lực của Ngài cũng vô hạn. Tiên tri Ê-sai viết, ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Đó là Ê-sai chương 40 câu 28. Các tác giả thi thiên cũng đồng một ý. Vua David nói, quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là thi thiên 62 câu 11. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Đó là thi thiên 147 câu 5. Khi nói về quyền năng của Đức Chúa Trời vô giới hạn, thì chúng ta trước hết nói về Đức Chúa Trời có quyền năng sáng tạo. Tất cả mọi sự vật hiện hữu đều do Đức Chúa Trời tạo dựng. Thi thiên 89 câu 11 công bố, các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa, Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ vì Ngài là đấng vô hạn. Những điều con người khám phá trong địa cầu nhỏ bé này chỉ là một mảy bụi so với những điều Đức Chúa Trời đã làm mà con người chưa từng thấy, chưa từng biết. Chỉ nói đến những gì con người khám phá trong thiên nhiên cũng đủ choáng ngợp, muôn loài kỳ hoa dị thảo trên rừng, các loài thú hoang, vô số loài chim, các loài côn trùng, các loài cá và các sinh vật dưới biển, các loại san hô, rong biển, vân vân. Đức Chúa Trời cũng lớn hơn vô cùng tất cả những gì Ngài đã sáng tạo. Điểm thứ hai, Đức Chúa Trời sáng tạo từ hư vô, ex nihilo. Ngài không cần nguyên vật liệu để sáng tạo. Chính vì vậy, Chúa giúp chúng ta thấy khả năng sáng tạo vô hạn của Đức Chúa Trời toàn năng là hoàn toàn hữu lý. Mặt khác, cũng chính vì vậy mà Đức Chúa Trời không bao giờ ngừng sáng tạo. Kinh Thánh khẳng định chân lý này về Đức Chúa Trời bảo rằng Ngài là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Điểm thứ ba, Đức Chúa Trời sáng tạo từ năng lực trong chính Ngài. Năng lực trong Đức Chúa Trời không bao giờ suy giảm, vì Ngài không bao giờ cần bất cứ một nguồn tiếp trợ nào từ bên ngoài. Ý muốn Ngài tạo ra năng lực và lời truyền phán của Ngài khiến muôn vật được tạo dựng. Và bây giờ chúng ta nói về quyền năng Đức Chúa Trời có mục tiêu. Đức Chúa Trời không sáng tạo vô cớ, vô mục đích. Chính vì thế, vũ trụ Đức Chúa Trời sáng tạo đã vận hành trật tự hài hòa. Thế giới chúng ta đang sống có bốn mùa luân chuyển, cũng có ngày để làm việc và có đêm để nghỉ ngơi, cũng có đầy vật thực nuôi sống, cho thấy mục đích riêng của Đức Chúa Trời cho con người. Thế giới được Đức Chúa Trời tạo dựng cho con người, phù hợp với con người và nuôi dưỡng con người. Con người là tạo vật cao cấp nhất Đức Chúa Trời sáng tạo cho mục tiêu tương giao.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về mặc khải của Đức Chúa Trời về Ngài qua thiên nhiên, qua lịch sử con người, đặc biệt là lịch sử Do Thái, qua Chúa Giêsu và qua Kinh Thánh. Có thể nói qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã ban cho con người mặc khải đầy đủ về Ngài. Chính qua Kinh Thánh mà con người ngày nay có thể biết về Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi nhân loại. Cũng qua Kinh Thánh, Chúng ta biết Đức Chúa Trời không chỉ là đấng tạo hóa toàn năng, nhưng Ngài còn là Cha. Trong bài Tín điều các sứ đồ, niềm tin đầu tiên về Đức Chúa Trời được phát biểu như sau: Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Chúng ta đã nói đến tính toàn năng của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Bây giờ chúng ta đề cập đến một khía cạnh kỳ diệu hơn nữa trong niềm tin về Đức Chúa Trời, đó là Ngài là Cha. Cụ thể hơn, Ngài là Cha của Cơ Đốc nhân. Có người nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời tạo dựng muôn loài, cho nên Ngài cũng là Cha của muôn loài, nghĩa là của mọi người. Đây là một kết luận không chính xác, vì không phải là điều Kinh Thánh khẳng định. Cựu ước bày tỏ Đức Chúa Trời là Cha, nhưng chỉ là Cha của tuyển dân Do Thái, là dòng dõi Abraham. Sách Xuất Ai Cập chương 4 câu 22-23 ghi: Vậy ngươi phải tâu cùng Pharaoh rằng, Chúa Hằng Hữu có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng, hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Tân ước có cái nhìn mở rộng toàn thế giới, nhưng cũng cho biết Đức Chúa Trời là Cha, nhưng chỉ là Cha của những người ý thức tội mình và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng chuộc tội cho mình. Và vì vậy, Cơ Đốc nhân cũng được kể là dòng dõi Abraham về phương diện tâm linh. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ga-la-ti chương 3 câu 26 đến câu 29 ghi như sau: Vì chưng anh em bởi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời, và anh em hết thảy đều chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế, đều mặc lấy Chúa Cứu Thế vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Hy Lạp, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em thảy đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Chúa Cứu Thế, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Như vậy không phải tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều đương nhiên được làm con Đức Chúa Trời, mà chỉ những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mới được ban cho địa vị này. Chúa Giê-xu không chỉ dạy cho các môn đệ biết Đức Chúa Trời là Cha, nhưng chính Ngài đã làm cho mối liên hệ này trở nên hiện thực. Kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 14 là lời tâm tình của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu thương khó. Chúa Giê-xu bảo rằng Ngài là con đường, chân lý và sự sống, và không bởi Ngài thì không ai đến được cùng Cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chúng ta được làm con Đức Chúa Trời không do sinh ra tự nhiên, nhưng do được tái sinh. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12-13. Được làm con Đức Chúa Trời là một món quà của ân sủng do được Chúa nhận làm con nuôi, và Tân ước minh định điều đó. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ga-la-ti chương 4 câu 4 câu 5 viết: Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Sứ đồ Phao-lô cho biết tiếp: Tiến trình mầu nhiệm Đức Chúa Trời nhận chúng ta làm con nuôi là do tác động của Đức Thánh Linh trong lòng. Khi một người ý thức mình là một tội nhân, tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời, tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu án chết thay cho mình, thì người đó được Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng, tái tạo, phục hồi, ban sự sống thiên thượng trong linh hồn qua biến cố tái sinh. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Ngài vào trong lòng chúng ta kêu lên rằng: Abba, Cha. Dường ấy, người không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu người là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Đó là Ga-la-ti chương 4 câu 6 câu 7. Đức Chúa Trời cũng mặc khải cho chúng ta tình cha con qua mối liên hệ với Chúa Giê-xu được trình bày trong Phúc Âm Giăng, đặc biệt trong lời cầu nguyện kỹ thuật trong chương 17. Qua đó, Chúa Giê-xu đã dốc đổ lòng mình ra, tiết lộ mối quan hệ thâm sâu với Cha. Chúng ta cùng nghe lại lời cầu nguyện kỳ diệu này để có thể phần nào hiểu được tình phụ tử thiên thượng. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến, vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về Con, tức là thuộc về Cha. Mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về Con. Và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ, và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha yêu thương họ, cũng như Cha đã yêu thương Con. Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, nhưng Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, vì chính mình Con cũng ở trong họ nữa. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17 câu 1 đến câu 26. Như vậy, tin Đức Chúa Trời là Cha không chỉ là niềm tin trong lý trí, nhưng là một thực tại của linh hồn, thể hiện ra bằng một mối quan hệ thiêng liêng mầu nhiệm. Nếu đức tin nơi Chúa không phát sinh ra trong chúng ta mối quan hệ kỳ diệu này, nghĩa là được có Đức Chúa Trời là Cha, thì tất cả các lễ nghi tôn giáo của sự thờ phượng, đọc kinh thánh, cầu nguyện chỉ là những hình thức chết. Nếu chúng ta không kinh nghiệm Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng, thì cũng không thể nào giữ được giới răn, hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa, cũng không thể nào có thể thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần bằng tâm thần và bằng chân lý.
Thưa quý thính giả, Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh để mặc khải chính Ngài cho chúng ta. Kinh Thánh không chỉ là văn tự trên giấy mực, nhưng được Đức Chúa Trời phú sự sống, tác động vào tâm trí, tấm lòng người đọc, ban năng lực thiêng liêng cho những người tin và làm theo. Xin Chúa cho tôi và quý vị yêu mến lời Chúa, suy gẫm và làm theo lời Ngài, để nhờ đó chúng ta càng biết Chúa hơn và đức tin được tăng trưởng mỗi ngày. Nguyện xin mọi ý định toàn hảo của Đức Chúa Trời được hoàn thành trên thế giới này và trên mỗi đời sống chúng ta. Amen.
với tôi thân mình, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy yêu thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng yêu thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngọn núi, giữa thế gian mưa tôi ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ trọi.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Chúa với tôi đêm ngày, tai ương không khiến tôi sợ hãi. Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm